Bài huấn từ truyền tin hôm nay, Chủ nhật 29 là Chủ nhật 16 tháng 10, Chủ nhật, để chúng ta cùng nhau đọc lại những lời của Đức Thánh Cha sau giờ kinh trưa. Bởi vì những lời của Đức Thánh Cha chính là lời của Chúa Kitô hiện đại, dẫn chúng ta sống qua cái giai đoạn lịch sử của chúng ta hiện nay. Chúa Giêsu nói đến một cái câu được Đức Thánh Cha nhắc lại trong bài huấn từ truyền tin của Ngài. Và cái câu đấy là cái câu rất quan trọng. Chúng ta hãy lắng nghe. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng của phụng vụ hôm nay kết thúc bằng một câu hỏi đầy lo lắng của Chúa Giêsu. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không? Như thể Chúa muốn nói rằng, khi ta đi đến cuối lịch sử, hay chúng ta có thể nghĩ, ngay cả bây giờ đây, trong thời điểm này của cuộc đời đây, ta sẽ tìm thấy một chút niềm tin nơi các ngươi, trong thế giới của các ngươi hay không? Đây là một câu hỏi nghiêm túc. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, Chúa đến thế gian hôm nay, thật không may, người sẽ thấy rất nhiều cuộc chiến tranh, đói nghèo và bất bình đẳng. Đồng thời, người có thể sẽ thấy những thành tựu công nghệ vĩ đại, những phương tiện hiện đại, và những con người chạy không ngừng nghỉ. Nhưng liệu người có tìm được những người dành thời gian và tình cảm cho người hay không? Những người đặt người vào vị trí đầu tiên hay không? Trên hết, chúng ta hãy tự hỏi, người sẽ tìm thấy gì nơi tôi? Trong cuộc đời tôi, trong trái tim tôi, người sẽ thấy những ưu tiên nào? Chúng ta thường tập trung vào nhiều việc cấp bách nhưng không cần thiết. Chúng ta bận rộn mà lo lắng về nhiều thực tại thứ yếu. Và có lẽ chúng ta không nhận ra điều đó và chúng ta bỏ mặc những gì quan trọng nhất. Và để tình yêu của chúng ta dành cho Chúa trở nên nguội lạnh dần dần. Hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta phương thuốc để hâm nóng lại đức tin nửa nóng nửa lạnh. Đó là điều gì? Là cầu nguyện. Đúng vậy, cầu nguyện là liều thuốc của đức tin, là liều thuốc bổ cho tâm hồn. Tuy nhiên, đó phải là việc cầu nguyện liên lỉ. Nếu chúng ta phải theo một trị liệu chữa bệnh để khỏe hơn, điều quan trọng là phải theo sát kế hoạch trị liệu, uống thuốc đúng cách và đúng thời gian, kiên trì và đều đặn. Trong cuộc sống mọi thứ đều cần có điều này. Hãy nghĩ về một loại cây mà chúng ta trồng trong nhà. Chúng ta phải chăm bón nó liên tục. Chúng ta không thể ngâm nó trong nước và sau đó không tưới nước cho nó suốt cả tuần. Còn hơn thế nữa đối với việc cầu nguyện. Chúng ta không thể chỉ sống dựa vào những khoảnh khắc mạnh mẽ hoặc những cuộc gặp gỡ mật thiết thỉnh thoảng. Và sau đó đi vào giấc ngủ đông. Niềm tin của chúng ta sẽ khô héo. Chúng ta cần nước hàng ngày của việc cầu nguyện, của thời gian được dành riêng cho Thiên Chúa, để người có thể bước vào thời gian của chúng ta, của những khoảnh khắc kiên trì. Trong đó chúng ta mở rộng trái tim mình với người, để người có thể mỗi ngày đổ tràn tâm hồn chúng ta tình yêu, bình an, niềm vui, sức mạnh, hy vọng, và như thế người nuôi dưỡng đức tin của chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với các môn đệ, với tất cả mọi người, không chỉ với một số người nào thôi, rằng họ phải luôn cầu nguyện và không nản lòng. Có ai đó có thể phản đối, làm thế nào tôi có thể làm điều đó chứ? Tôi không sống trong tu viện, tôi không có nhiều thời gian để cầu nguyện. Một cách thực hành tu đức khôn ngoan mà những người già, đặc biệt là ông bà của chúng ta biết rõ, có thể giúp chúng ta. Cách thế này ngày nay hơi bị lãng quên. Đó là những điều được gọi là những lời nguyện ngắn. Tên của chúng thì hơi lỗi thời, nhưng về căn bản thì rất tốt. Những điều này có nghĩa là gì? Đó là những lời cầu nguyện rất ngắn, dễ ghi nhớ, có thể được lặp đi lặp lại thường xuyên trong ngày, trong quá trình thực hiện các hoạt động khác nhau để luôn hòa hợp với Chúa. Hãy lấy một thí dụ. Ngay khi tỉnh thức, chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa và con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa. Đây là một lời nguyện ngắn. Sau đó, trước khi bắt đầu làm việc, chúng ta có thể lặp lại: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Giữa việc này và việc khác, chúng ta có thể cầu nguyện thế này: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và con yêu mến Chúa. Những lời nguyện ngắn nhưng giúp chúng ta tương tác với Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta gửi tin nhắn đến những người chúng ta yêu thương? Chúng ta hãy cũng làm điều này với Chúa để trái tim của chúng ta vẫn kết nối với người. Và đừng quên đọc phản hồi của người. Chúa luôn luôn trả lời. Chúng ta thấy câu trả lời của người ở đâu? Trong sách Tin Mừng, mà chúng ta cần luôn luôn có trong tầm tay và cần được mở ra mỗi ngày để nhận được một lời sự sống hướng đến chúng ta. Và chúng ta hãy quay lại lời khuyên mà tôi đã nói với anh chị em nhiều lần rằng: Hãy mang theo một cuốn phúc âm nhỏ trong túi của anh chị em, trong túi sách của anh chị em. Và như thế, khi anh chị em có một phút, hãy mở ra và đọc một điều gì đó, và Chúa sẽ trả lời. Xin Đức Trinh Nữ Maria, người trung thành lắng nghe, dạy chúng ta nghệ thuật cầu nguyện luôn luôn và không mệt mỏi.
Trên muôn cây xanh tôi tìm gặp Ngài, trong gió heo mây tôi gặp được Ngài. Ngài ở đó, Ngài vẫn chờ tôi. Trong đêm âm u tôi tìm gặp Ngài, trong nắng ban mai mong gặp lại Ngài. Và hạnh phúc ngời sáng trong đời, tôi đi mong tìm gặp Ngài. Hạnh phúc sánh bước niềm vui, cuộc sống chan chứa yêu thương, đi trong vòng tay Chúa thương dìu dắt. Tôi đi trên đường tìm Ngài, trời sáng thức giấc hồng đông, màn tối đêm xuống lung linh, tim tôi gọi tên Giêsu tình thương. Nghe trong xôn xao muôn ngàn nụ cười, hay tiếng mưa rơi trong lòng cuộc đời, dù buồn vui Ngài bước cùng tôi. Trong muôn gian lao đi vào cuộc đời, nghe những dư âm trong lòng chập trùng, Ngài tìm đến rơi ấm tâm.
Kính thưa quý anh quý chị, cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay rất là đơn sơ phải không ạ? Nhưng mà quan trọng lắm đó, quan trọng lắm đó. Đức Thánh Cha mở đầu với cái câu Chúa Giêsu nói ở trong cuối bài phúc âm, đó là: Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không? Chúng ta hãy trả lời đi. Chúng ta có thấy thế gian bây giờ, thế giới bây giờ còn đức tin không vậy? Chúng ta hay nói với nhau là như là mất đức tin rồi vậy. Mà thật sự ra khi mà ngày cùng tháng tận đấy các anh chị, là Chúa nói rồi, Chúa báo trước rồi. Có nghĩa là mặt trời, mặt trăng trở nên tối tăm á. rồi tinh tú bị lay chuyển, vân vân. Đấy, tối tăm đây ám chỉ là mất đức tin, bị khủng hoảng. Mà bây giờ chúng ta thấy thế giới Kitô giáo chúng ta phải nói là Âu Châu, Mỹ, gọi là Âu Mỹ đó. Bởi vì Mỹ Châu cũng là Kitô giáo, Âu Châu cũng là Kitô giáo đó, chứ đâu phải Phật giáo đâu. Phật giáo với lại Ấn giáo thì ở bên Á Châu, rồi Khổng giáo thì ở bên Á Châu hết. Chứ còn Úc Châu cũng vậy, cũng là từ Âu Châu mà ra. Vì thế nên Úc Châu thường nói tiếng Anh đó. Đấy, ba châu trong năm châu là Kitô giáo. Còn Phi Châu á, mà bây giờ cũng được loan truyền Kitô giáo rồi, thì bây giờ Phi Châu cũng được Kitô hữu hóa rồi. Đó nên họ có nhiều ơn gọi lắm. Họ sang Mỹ, họ truyền đạo lại cho Mỹ này nè. Thì chỉ có mỗi Á Châu của mình là ít Kitô hữu thôi. Chứ còn kể như là ba châu rưỡi là Kitô giáo hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy Kitô giáo chúng ta bây giờ làm sao? Bỏ đạo là một chuyện, rối đạo là hai chuyện, chống đạo là chuyện thứ ba. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói với chúng ta là như thể Chúa muốn nói là khi ta đi đến cuối lịch sử đó, ta sẽ tìm thấy một chút niềm tin nữa các ngươi trong thế giới của các ngươi không vậy? Rồi Đức Thánh Cha nói, đó là một câu hỏi nghiêm túc nha, chứ không phải là hỏi chơi chơi đâu. Chúng ta hãy xét lại coi, chúng ta có còn đức tin không? Nếu mà bây giờ thế giới của chúng ta mà mất đức tin rồi đấy, Chúa sắp tới rồi. Chúa sắp tới rồi, rõ ràng là khi con người ngự đến, liệu người còn thấy đức tin trên mặt đất này nữa không? Đấy, có nghĩa là ngày tận thế liên quan đến đức tin. Có thế thôi, mà mất đức tin rồi là Chúa sắp tới. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mất đức tin có nghĩa là tối tăm, mù mịt. Vậy thì muốn cứu thì chỉ còn có ánh sáng mới mang lại. Chúa là ánh sáng, Chúa tới, Chúa chiếu soi vô để cho đánh tan cái bóng tối đi. Bởi thế nên ở thư Do Thái đoạn 9 câu 28 thì Thánh Phaolô nói cái gì? Thánh Phaolô nói là Chúa Giêsu sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để đền tội, mà là để mang ơn cứu độ đến cho những người thiết tha trong đời người. Khi người tới lần thứ hai đó là người muốn tìm thấy lòng tin nơi một số người để cứu độ. Chứ còn nhiều người kể như là hư đi rồi, mất đức tin rồi, tối tăm mù mịt. Nhưng mà không phải vì thế mà tất cả đều hư đi. Bởi vì nhờ lòng tin của một số người mà nhiều người sẽ được cứu độ, chứ không phải là tất cả sẽ hư đi. Nhưng chúng ta thấy phần đông bây giờ là khủng hoảng đức tin rồi. Kể cả nơi hàng giáo sĩ nữa các anh chị ơi, kể cả nơi hồng y giám mục, hồng y giám mục cũng sờ sờ mó mó chứ không phải là không. Đấy, Đức Hồng Y ở Tổng giáo phận Washington đấy, McKendrick đó. Đấy, rõ ràng chứ đâu có thường đâu. Đó nên mất đức tin. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói đây là một câu hỏi nghiêm túc. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng Chúa đến thế gian hôm nay, ngay lúc này đây này, thì Chúa thấy cái gì? Người sẽ thấy rất nhiều cuộc chiến tranh, chẳng hạn chiến tranh Ukraine bây giờ, có thấy không? Và khắp thế giới chỗ nào cũng loạn hết á. Rồi đói nghèo, bất bình đẳng, có đúng không? Đúng thật. Đấy, chỉ vì không có đức tin, mất đức tin mới có những cái đó thôi. Nếu mà còn tin Chúa có đánh nhau không? Không đánh nhau. Còn tin Chúa thì có bóc lột người khác không? Không bóc lột, trái lại giúp đỡ người ta. Mất đức tin rồi, do đó mọi sự lộn xộn hết. Cũng chỉ vì mất đức tin, tối tăm mà người ta mới có những cái giả dối, gian ác. Bởi vì đức tin liên quan đến chân lý, đến Chúa Kitô là chân lý. Mà bây giờ không theo chân lý nữa có nghĩa là tối tăm. Mà tối tăm đây nó là gian ác. Thế thôi, cho đó bây giờ là cái fake rất là nhiều trên thế giới này. Và chính con người ta cũng đang biến hình, biến dạng, trở thành dị dạng, quái dạng. Ở chỗ là nam nam nằm với nhau, nữ nữ âu yếm nhau, có thể là quái gở không? Rồi thay vì nam thì đổi thành nữ, nữ đổi thành nam, có thể là nó quái gở không? Đó, bây giờ con người sống giả dối rồi. Đó, đức tin đâu? Nếu có đức tin họ đâu có làm vậy không? Đâu có. mà mất đức tin rồi. Nó là như vậy đó. Đồng thời, Đức Thánh Cha nói, người có thể sẽ thấy những thành tựu công nghệ vĩ đại, những phương tiện hiện đại và những con người chạy không ngừng nghỉ. Chúng ta thấy không? Chúa thấy con người ta bây giờ là quay cuồng với cuộc sống hưởng thụ và cuộc sống hiện sinh thôi. Quên hết rồi. Chỉ có nhắm đến những cái lợi lộc trần gian này thôi. Chứ còn những cái thiêng liêng, những cái đời sau, họ coi thường. Đức Thánh Cha Gioan Phao-rô Đệ Nhị đã nói đúng lắm. Họ sống như thể không có Thiên Chúa, có nghĩa là vô thần. Và vì không có Thiên Chúa nên họ chiếm vị trí của Thiên Chúa, họ quyết định mọi sự. Đức Thánh Cha nói như vậy. Và nếu thật sự người đến bây giờ, thì Đức Thánh Cha hỏi, người sẽ tìm thấy gì nơi tôi, trong cuộc đời tôi, trong trái tim tôi, người sẽ thấy những ưu tiên nào? Đấy, chúng ta hãy đặt vấn đề đi. Nếu thật sự Chúa Giêsu tới bây giờ, và không phải là tận thế đi nữa, Chúa tới, bởi vì chúng ta hết đời rồi, hết thời rồi, chúng ta sắp chết rồi. Và bây giờ, người sẽ thấy nơi tôi những gì? Trong trái tim tôi bây giờ tôi muốn cái gì đây? Trong cuộc đời tôi đang tìm cái gì đây? Tôi tin có đời sau mà tôi đang tìm cái gì đời này? Rồi người sẽ thấy những ưu tiên nào? Nếu thật sự chúng ta tin Chúa, thì cái ưu tiên của chúng ta là gì? Ưu tiên của chúng ta là lời Chúa? Hay là những cái gì? Ý Chúa? Hay là những gì? Hay là ý chúng ta? Vân vân. Hay là tiền? Hay là tình? Hay là quyền? Đại khái thế. Đây, Đức Thánh Cha nói chúng ta này. Chúng ta thường tập trung vào nhiều việc cấp bách. Đối với chúng ta là cấp bách đấy. Nhưng với đức tin là không cần thiết. Bởi vì nó không liên quan đến phần rỗi của chúng ta. Chúng ta cho là cấp bách, nhưng mà cấp bách theo trần gian. Nhưng mà đôi khi cái cấp bách đó, cần phải làm đó, nó lại nguy hiểm đến đức tin. Vì thế nên không cần thiết. Chúng ta bận rộn và lo lắng về nhiều thực tại thứ yếu, không có quan trọng. Chẳng hạn như là chúng ta tìm kiếm những cái mà chúng ta cứ nói lấy cái câu là có thực với vực được đạo. Đúng, cái đó là tự nhiên. Nhưng mà chúng ta ăn cho nó béo tốt vào mà hư đi mất linh hồn thì được cái ích gì? Chúng ta chữa bệnh vô để rồi khỏi, rồi chúng ta tiếp tục dùng cái thân xác chúng ta phạm thêm tội. Thì được cái ích gì? Thà cứ bị bệnh như vậy còn hơn. Thấy không? Cái người mà bất toại 38 năm nằm bên cái hồ Siloe đó, để mà khi nước động thì xuống để mà được chữa lành đó, mà bại bất toại do đâu có xuống trước được. Bởi thế nên khi Chúa chữa cho lành rồi thì sao? Thì lại càng khổ thêm thôi. Là đi tố cáo Chúa thì thà đừng có chữa lành. Đừng có cứ nằm đó đi, để rồi chết thì được lên thiên đàng, bây giờ được khỏi lại đi tố cáo Chúa. Có phải phạm thêm tội không? Trong khi trước khi đó Chúa đã dặn rồi, ngươi được khỏi rồi nhớ, khai chừng không có là tệ hơn trước đó. Chúng ta thấy không? Đấy, chúng ta tưởng là khỏi bệnh là ngon. Nhưng mà đối với Chúa, đôi khi Chúa không ban cho chúng ta lành bệnh thì lại là tốt cho chúng ta hơn là chúng ta lành bệnh. Chúng ta cứ nghĩ là những cái theo trần gian, những cái lợi lộc trần gian này thôi, do đó nên chúng ta cứ bị bất an. Chúng ta cứ mong những cái ý của chúng ta hơn là ý Chúa, do đó chúng ta khổ là như vậy. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói là hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta phương thuốc để hâm nóng lại đức tin nửa nóng lửa lạnh của chúng ta. Đó là gì? Đó là cầu nguyện. Bởi vì trong bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 29 thường niên 5C, đó là cái gương của cái bà quá kiên trì cầu nguyện. Và vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói đến là Chúa cho chúng ta một phương pháp là cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện đó không phải chỉ lúc hứng lên thôi, mà là cầu nguyện liên lỉ đó. Đức Thánh Cha nói là đó phải là việc cầu nguyện liên lỉ. Cầu nguyện liên lỉ thì nếu mà chúng ta nghe thấy vậy, chúng ta cuống lên, chúng ta nói sao cầu nguyện liên lỉ được, mà chúng ta nghĩ là cầu nguyện liên lỉ là phải trí chúng ta phải để ý kể cả khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy, chúng ta cũng chưa chí. Thì bây giờ nguyên cầu nguyện, việc chúng ta bỏ giờ ra cầu nguyện còn chưa chí, huống chi là bây giờ cầu nguyện liên lỉ làm sao được. Đấy là vấn đề của chúng ta. Đấy là vấn đề của chúng ta. Chúng ta nghĩ chúng ta không cầu nguyện liên lỉ được. Đúng, thật sự là như vậy. Bởi vì chúng ta bận nhiều thứ lắm, đầu óc chúng ta lo ra, chúng ta phải lo việc này việc kia, chúng ta không cầu nguyện được. Đúng, đấy là thực tế. Nhưng mà kính thưa quý anh chị, cầu nguyện ở chỗ nào? Đây, sự hỏi. Chúng ta phải biết được cầu nguyện là gì, cầu nguyện ở chỗ nào, thì chúng ta mới biết được là chúng ta có thể cầu nguyện liên lỉ. Cầu nguyện ở chỗ nào các anh chị? Chúa nói với người Pharisee luật sĩ đó, cái đám này nó cầu nguyện bằng môi miệng thôi, lòng chúng xa ta. Thì đấy, cái cầu nguyện chính yếu là lòng của chúng ta, chứ không phải trí khôn. Chứ không phải trí khôn, trí khôn chúng ta suy nghĩ về Chúa nọ kia, nhưng mà lòng chúng ta mà không có gắn bó với Chúa, không có cầu nguyện, có thế thôi. Bởi thế nên nếu mà lòng chúng ta là yếu tố chính yếu làm nên việc cầu nguyện, thì cả ngày chúng ta cũng cầu nguyện được. Dù chúng ta bận mấy chúng ta cũng cầu nguyện được. Tại sao vậy? Tại vì lòng chúng ta gắn bó với Chúa. Do đó nên lúc nào chúng ta cũng gắn bó với Chúa. Trong khi chúng ta làm việc, dù chúng ta không đọc kinh, cả ngày không đó không đọc kinh, bận đến nỗi vậy, nhưng chúng ta vẫn cầu nguyện bằng lòng của chúng ta. Bởi vì lòng chúng ta rất là khao khát được rước Chúa, được đi lễ v.v. mà Chúa cứ để cho ngăn trở, chúng ta bị liệt làm sao đi lễ được. Vậy thì chúng ta không cầu nguyện à? Lòng của chúng ta bù đắp hết. Chúa chỉ cần lòng chúng ta thôi, biết chấp nhận mọi sự theo thánh ý Chúa. Đấy, đấy là cầu nguyện đấy các anh chị, là cầu nguyện liên lỉ đấy. Nó ở chỗ đó đó. Đấy là cái yếu tố chính yếu làm nên cầu nguyện và liên lỉ. Đó là lòng muốn của chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa. Không có, nghĩa là không có một sự gì có thể làm chúng ta xa Chúa được. Bởi vì chúng ta gắn bó với Chúa. Do đó bất cứ những gì mà chúng ta biết được là mất lòng Chúa, chúng ta không làm. Và những cái gì mà chúng ta biết được là làm đẹp lòng Chúa, chúng ta cố gắng hết sức chúng ta làm. Đấy là cầu nguyện đấy. Khi chúng ta làm những gì đẹp lòng Chúa là cầu nguyện đấy. Chứ còn gì nữa? Còn nếu mà chúng ta mà đi thờ, đi lễ, đọc kinh đấy, mà chúng ta cho là cầu nguyện đấy, để rồi sau đó chính cái miệng của chúng ta lại nói xấu người khác, thì chúng ta cầu nguyện cái gì? Lòng chúng ta xa Chúa đấy. Bởi thế Chúa nói chúng ta quân này cầu cầu nguyện chúng ta bằng môi, bằng miệng thôi. Lòng nó xa ta. Hằng ngày đi lễ đấy, và cứ cầu nguyện đó, mà chúng ta vẫn cứ sống ngược lại với đức tin của chúng ta, vẫn lời cầu nguyện chúng ta, thì chúng ta đâu có được ích gì đâu. Chúng ta môi miệng thôi, cầu nguyện như con vẹt thôi, theo thói quen thôi, chứ thật sự lòng chúng ta xa Chúa. Do đó nên cái việc đầu tiên của chúng ta đó, cầu nguyện mà có thể cầu nguyện liên lỉ được, đó là lòng của chúng ta, chứ không phải chỉ miệng thôi. Đức mẹ Fatima đã xin chúng ta hãy cầu kinh mân côi hàng ngày, chứ không phải đọc kinh mân côi hàng ngày nhá. Hãy nhớ kỹ câu đó. Đức mẹ nói là pray rosary daily, pray chứ không phải là say. Say là miệng lưỡi, còn pray là bằng lòng. Do đó này Đức Thánh Cha nói chúng ta hãy cầu nguyện liên lỉ. Nhưng mà dù sao bề ngoài, Đức Thánh Cha cũng giúp chúng ta một phương pháp, đó là cầu nguyện bằng những lời cầu nguyện ngắn. Những lời cầu nguyện ngắn, không cần dài dòng, thì có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng cầu nguyện được. Chẳng hạn như ngủ dậy chúng ta: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, con xin dâng mình chúng con và ngày nay cho Chúa. Thế đủ rồi, đó là chúng ta cầu nguyện đấy. Hay là trước khi làm việc mà: lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hãy tới giúp con làm việc đẹp lòng Chúa, vân vân. Đó là những lời cầu nguyện ngắn. Hay là từ việc này tới việc kia, hay là bất cứ lúc nào chúng ta cũng than lên, đó là chúng ta nói: Chúa ơi, con tin nơi Chúa. Hay là Giêsu Maria, con mến yêu, xin cứu các linh hồn. Đấy, những lời cầu nguyện ngắn đó. Jesus, I trust in you. Khi chúng ta gặp đau khổ, thử thách, chúng ta cần đọc như vậy thôi. Đó, tất cả những gì ngăn trở thử thách của chúng ta, đó là lời Chúa nhắc chúng ta, thì chúng ta đáp lại: Jesus, I trust in you. Đó, tất cả mọi sự đều giúp chúng ta cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha đưa ra một cái hình ảnh rất là lý thú cũng như là cụ thể, là khi chúng ta cầu nguyện bằng những lời nguyện ngắn đó, giống như chúng ta gửi tin nhắn cho Chúa và texting cho Chúa đó, thì Chúa bao giờ cũng đáp lại hết. Mà không biết chúng ta có thấy Chúa đáp lại không? chúng ta có mở hay là chúng ta chỉ biết là nhắn tin thôi, chẳng bao giờ đọc tin nhắn của Chúa hết. Và Đức Thánh Cha nói chúng ta tin nhắn của Chúa ở đâu? Tin nhắn của Chúa ở Phúc Âm. Vì thế nên Đức Thánh Cha nhắc chúng ta là hãy mở Phúc Âm ra, Chúa nhắn chúng ta cái gì trong đó đó. Mà chúng ta có đọc không? Hay là tin Chúa nhắn rồi chúng ta chẳng đọc? Thì làm sao chúng ta biết được Chúa nhắn chúng ta cái gì, Chúa muốn chúng ta làm gì? Để rồi chúng ta cứ vậy để chúng ta nói là ô, không biết Chúa muốn cái gì để chúng ta làm theo. Chúa muốn rõ ràng những cái trong Thánh Kinh nữa là chúng ta không đọc, chúng ta cứ hỏi cái gì. Bởi vì chúng ta không có nắm vững lời Chúa, cho đó nên chúng ta hay bối rối, rồi chúng ta không biết bây giờ quyết định sao cho đúng ý Chúa. Để rồi khi mà chúng ta thấy được ý Chúa, chúng ta sợ không dám làm. Hay là chúng ta đi bàn hỏi, mà bàn hỏi toàn những bàn hỏi những người mà dễ chịu, những người mà chúng ta biết được là theo ý của chúng ta. Đấy, chúng ta thấy không? Khi đi tìm hiểu ý Chúa mà chúng ta cứ đi tìm theo ý mình, thì làm sao bao giờ chúng ta sống an bình được? Chúng ta bao giờ chúng ta sống đẹp lòng Chúa được? Nó là như thế đó. Do đó nên hôm nay qua cái bài huấn từ truyền tin ở Đức Chính Cha, chúng ta nhớ nghĩ lại. Đôi khi Chúa không đến vào ngày cùng tháng tận với chung thế giới bây giờ, nhưng mà Chúa đến với chúng ta một cách bất ngờ. Và nếu mà Chúa tới với chúng ta một cách bất ngờ, thì cái câu chúng ta cần phải trả lời Chúa là Chúa cần đức tin nơi chúng ta để được cứu rỗi. Thì đối với chúng ta có sống đức tin thật hay chưa? Ở chỗ chúng ta có luôn luôn gắn bó với Chúa không? Bằng cái lòng của chúng ta hay là bằng những cái lời chúng ta than thở với Chúa để tỏ ra cái lòng chúng ta gắn bó với Chúa? Nhất là cái câu làm cho chúng ta được cứu độ, làm chúng ta nên thánh, làm cho chúng ta làm việc tông đồ. Đó là câu Jesus, I trust in you. Lạy Chúa, con tin nơi Chúa. Và chỉ có tin nơi Chúa, chúng ta mới được cứu độ thôi. Và cũng chỉ có tin nơi Chúa, chúng ta mới vượt qua được thử thách, mới có thể nên thánh. Và chỉ có tin nơi Chúa, chúng ta mới có thể làm tông đồ. Bởi vì chỉ có tin nơi Chúa, chúng ta mới chấp nhận tất cả mọi đau khổ thử thách, như là một cành nho đã sinh hoa trái bị cắt tỉa đi cho càng sinh hoa trái thôi. Khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không? Lạy Chúa, Chúa thấy thế gian của chúng con đây đang khủng hoảng đức tin. Và chính chúng con cũng vậy, cũng không có sống đức tin. Đó nên, chúng con chỉ biết, lạy Chúa, xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Trong đêm âm u tôi tìm gặp Ngài, trong nắng ban mai mong gặp lại Ngài, và hạnh phúc ngời sáng trong đời. Tôi đi mong tìm gặp Ngài, hạnh phúc sánh bước niềm vui, cuộc sống chan chứa yêu thương, đi trong vòng tay Chúa thương dìu dắt. Tôi đi trên đường tìm Ngài, trời sáng thức giấc hồng đông, màn tối đêm xuống lung linh, tim tôi gọi tên Giê-xu tình thương. Tôi đi trên đường tìm Ngài, trời sáng thức giấc hồng đông.